Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 247 và bắt đầu bài học cuối cùng trong sách Khải Huyền, đoạn 22, với tựa đề Maranatha, nghĩa là lạy Chúa xin mau đến. Dạo bài học Maranatha sẽ có nhiều phần và chúng ta sẽ tuần tự học cho đến hết. Nhưng khi đến với bài học cuối cùng này, thì lòng chúng ta mỗi người dâng lời cảm tạ đặc biệt đến Chúa vì đã ban cho chúng ta cơ hội học quyển sách màu nhiệm Khải Huyền. Và đúng như đề tài của bài học hôm nay, sau khi đã học hết sách Khải Huyền, hiểu biết cặn kẽ về những chi tiết của sự mặc khải, thì chúng ta đồng thanh với hội thánh khắp nơi trong tất cả mọi thời đại để thưa với Chúa rằng Maranatha, lạy Chúa xin mau đến. Và với bài học này chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3, rồi đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với bài học tựa đề Maranatha phần 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác, khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Chữ Maranatha là chữ khá quen thuộc trong cộng đồng hội thánh, nhưng với số đông thì đây là một chữ còn vẫn xa lạ. Maranatha là chữ ở trong ngôn ngữ Aramaic, nghĩa là tiếng Hebrew, tiếng Hebrew bị lai ra và là ngôn ngữ thường được dùng trong vùng Trung Đông trong thời kỳ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Maranatha có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Đây là một chữ được dùng rất thường xuyên trong hội thánh đầu tiên, và ngay trong những thư tín của Thánh Kinh Tân Ước thì chữ này rất thông dụng, nghĩa là rất sớm trong lịch sử của hội thánh, ngay khi Chúa Cứu Thế Giê-xu mới thăng thiên về trời. Và nội dung thượng hạ văn của cách dùng chữ cũng rất quan trọng để hiểu tính cách thông dụng của nó. sứ đồ Giăng dùng ở cuối sách Khải Huyền trong tiếng Hy Lạp. Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến. Đây là một chữ rất thích hợp để kết thúc sách Khải Huyền với tất cả những sự mặc khải đã được ban cho bắt đầu từ đoạn 1 câu 1. Đó là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giêsu, Apocalypse Jesu Christu, và bây giờ kết thúc với chữ Maranatha. Đoạn 1 câu 1 tuyên rao sự bắt đầu của sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giêsu và về chương trình trở lại của Chúa. Và bây giờ trong những câu cuối cùng của sách Khải Huyền thì được đáp ứng trở lại với tấm lòng trước lẽ đạo diệu vợi này. Và trong sự cảm xúc đó, lòng con dân Chúa thốt lên Maranatha, lại Chúa Giêsu xin hãy đến. Nhưng chữ Maranatha không phải là một chữ được dùng để nói cho có vẻ văn hoa về lẽ đạo Chúa tái lâm. Thật ra đây là một chữ rất thông thường, nhưng một chữ bày tỏ sự nối kết trọng đại với tấm lòng của Hội Thánh Chúa. Và có lẽ chỗ nối kết rõ ràng hơn hết là trong thư của sứ đồ Phaolô khi ông viết lời kết thúc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 22. Bạn có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, Maranatha. Trong lời viết của sứ đồ Phaolô, chúng ta được cho thấy thế nào là sự nối kết giữa lẽ đạo mặc khải về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu và tấm lòng đối với Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng cả hai là một, nghĩa là ai yêu mến Chúa Cứu Thế Giêsu thì mong đợi Ngài trở lại, và tấm lòng nào ước muốn và chờ đợi sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giêsu thì tấm lòng đó yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thì mong Ngài trở lại. Ai có lòng mong Ngài trở lại thì yêu mến Chúa. Và sứ đồ Phaolô để song song một sự rủa xả và một sự phước hạnh, sự tương phản của hai tấm lòng. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathema. Anathema nghĩa là bị rủa xả, bị dứt phép thông công. Ai không yêu mến Chúa thì đáng bị rủa xả và dứt ra khỏi sự thông công. Và đối nghịch lại với sự rủa xả này là một câu chúc lành, một lời cầu nguyện, tóm tắt lại sự phước hạnh và sự thông công của các thánh đồ, gói ghém trong chữ Maranatha, lạy Chúa xin hãy đến, xin hãy đến. Nghĩa là tất cả sự thông công của các thánh đồ và lòng yêu mến Chúa của họ được bày tỏ thực chất, rõ ràng trong sự chờ đợi mong mỏi Chúa trở lại. Và ở ngoài tấm lòng và sự hiểu biết thực sự như vậy thì rất khó để có sự thông công thật, rất khó để có sự nối kết của đức tin. Điều đáng để ý, điều đáng chú ý đó là tại sao ở giữa một bức thư viết cho các tín hữu nói tiếng Hy Lạp tại thành Corinto thì Phaolô lại ghi vào một chữ Aramaic mà không giải thích hay là chú thích điều gì. Và cách giải thích kỹ lưỡng chỉ có thể kết luận rằng vì đây là chữ rất quen thuộc giữa vòng các tín hữu và là chữ mà họ dùng để chào thăm nhau. Khi gặp nhau và chia tay thì họ nói Maranatha, và đây trở thành một thói quen và cũng trở thành một nghi thức, một chữ được dùng thường xuyên, bây giờ trở thành phong tục. Đây là lời các tín hữu nhắc nhở nhau về một sự trông đợi thường trực của Hội Thánh. Đó là cả một cộng đồng Hội Thánh sống trong sự sẵn sàng, thuộc linh, thức tỉnh về việc Chúa tái lâm ngay trong thì giờ của họ, ngay trong hoàn cảnh của họ. Và sứ đồ Phaolô nói lên trong sự tương phản, người nào không có sự trông đợi đó thì rõ ràng không yêu mến Chúa và vì thế không thể có sự thông công thực sự được, mà chỉ có anathema, mà chỉ có sự rủa xả mà thôi. Ở ngoài Hội Thánh, ở ngoài cộng đồng đức tin, ở ngoài ân điển Chúa là sự rủa xả, là án phạt tội lỗi, là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô không hỏi rằng đã tin Chúa chưa, đã nhận Chúa vào lòng chưa, đã làm phép báp têm chưa. Nhưng ở đây ông hỏi rằng Maranatha có chờ đợi Chúa trở lại hay không? Đó là chỗ đo lường thực hư của đức tin. Người nào chờ đợi Chúa trở lại thì bày tỏ lòng chân thật yêu mến Chúa. Và người nào thực sự yêu mến Chúa thì ở ngoài sự rủa xả của tội lỗi mà ở trong phước hạnh của ân sủng Đức Chúa Trời. Vì thế Kinh Thánh khẳng định, bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathema. Và trái nghịch với những người đang bị anathema này là những người mang trong lòng hoài bão và lời cầu nguyện Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Sự kết nối này với chúng ta hôm nay cũng rõ ràng như vậy không kém và là một sự nhắc nhở và phân biệt tối hậu. Khi sứ đồ Giăng kết thúc sách Khải Huyền và ghi xuống lạy Chúa Giêsu xin hãy đến Maranatha thì ông dùng ý niệm này trong cả một truyền thống lịch sử của Hội Thánh của những người yêu mến Chúa. Maranatha là tiếng của tấm lòng họ, là tiếng của những người hiểu biết đáp ứng với mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giêsu, của những người xoáy động nối kết với cõi đời đời, của những tấm lòng dầu không thấu hiểu tất cả mọi chi tiết, chỉ biết rằng tất cả những hoài bão, hy vọng, nguyện cầu và ngay cả định nghĩa của đời sống mình sẽ không có chỗ nào bày tỏ cho cùng được, trừ ra là khi Maranatha, khi Chúa trở lại. Và hơn nữa ở đây là những người hiểu biết một sự phân biệt tuyệt đối, sự phân biệt giữa phước hạnh và rủa xả, sự phân biệt giữa những người yêu mến Chúa và những người khước từ Chúa, sự phân biệt của sự thông công đời đời và của sự rủa xả, sự khác biệt giữa Maranatha và Anathema. Và trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, bây giờ chúng ta đến phần kết luận của sách này. Bây giờ không còn trình bày dữ kiện nữa, những điều đó đã xong. Và với chúng ta hôm nay cũng vậy, không có dữ kiện mới nào nữa, tất cả đã được trình bày xong. Và bây giờ chỉ có một việc rất quan trọng và một việc thẩm định, xem thử đức tin và sự hiểu biết thế nào qua những ngày tháng đã dùi mài trong quyển sách màu nhiệm này, đó là thái độ đáp ứng. Lời mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu với tất cả những chi tiết là lời tiên tri, là lời hứa. Và khi một lời tiên tri và lời hứa được tuyên bố, thì vấn đề nghe không đủ, phải có một sự đáp ứng rõ ràng và chắc chắn, và phản ứng đáp ứng đầu tiên là tin hay là không tin. Tin hay là không tin, cho nên sứ đồ Giăng viết, bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Cho nên ở đây chúng ta cần nhìn lại để thiết lập nội dung cho sự đáp ứng của chúng ta. Vì bây giờ khi chúng ta đến đoạn số 22, từ câu 6 trở đi chúng ta đến với phần kết thúc của toàn sách Khải Huyền và toàn bộ Kinh Thánh. Ở đây là chỗ kết thúc sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tất cả những mục đích huy hoàng mà Chúa đã thẩm định trong ân sủng Ngài từ cõi đời đời bây giờ đã được tất cả thực hiện. Sự chống nghịch của ma quỷ và của con người đã chấm dứt. Tất cả mọi sự phản nghịch, tất cả mọi người chống nghịch đang ở dưới sự phán xét trong hồ lửa đời đời nơi hỏa ngục. Chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, hiện đang ngồi trên ngôi đời đời cùng với Chúa Cha tể trị trên trời mới, đất mới, tại thành Jerusalem mới cho đến đời đời không một giới hạn. Cả vũ trụ bây giờ tràn đầy sự thánh khiết và vinh hiển vì đã được tái tạo trong thể chất mới cách tinh khôi. Và trọng tâm của vũ trụ là thành thánh Jerusalem mới, từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sáng chói, rạng rỡ, tinh rồng. Đây là sự đẹp đẽ, huy hoàng của ánh sáng, của sự thánh khiết, của sự vui mừng, của phước hạnh, được bày tỏ cách toàn vẹn trong thế giới vũ trụ. Và sự thờ phượng, ca ngợi, tung hô chiên con và Đức Chúa Trời là sự thực hữu đời đời không bao giờ chấm dứt trong cõi vĩnh hằng trước sự hiện diện của Chúa. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại xa hơn để ôn lại những diễn biến dẫn đến trời mới đất mới, thì chúng ta thấy được thời đại của hội thánh từ trong đoạn 1 đến đoạn 3. Sau đó hội thánh được cất lên trên không trung và chúng ta thấy hội thánh thờ phượng Chúa trên thiên đàng trong đoạn 4 và đoạn 5 khi thiên đàng tưng bừng trong sự thờ phượng suy tôn lúc chiên con nắm lấy quyển sách khế ước phán xét để thu hồi quyền cai trị trên đất và trên toàn vũ trụ. Bắt đầu đoạn số 6 là bắt đầu 7 năm đại nạn với những tai vạ phán xét đổ ra trên thế giới qua 7 ấn được mở ra, 7 tiếng kèn được thổi và 7 bát thạch nộ đổ xuống. Trong 7 năm đại nạn này, chúng ta thấy sự chống cự cuối cùng của Satan bày tỏ ra trong Antichrist và tiên tri giả, nghĩa là Satan, Antichrist và tiên tri giả là 3 thân vị của sự gian ác, bày tỏ tất cả năng quyền của tội lỗi trong thế giới và đã chinh phục tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng trong thế gian, mang lấy dấu ấn của Antichrist, quỳ xuống suy tôn thờ phượng Antichrist như thờ phượng Đức Chúa Trời, trừ ra những người Chúa biệt riêng ra để cứu rỗi. Trong 7 năm đại nạn này, tất cả thế gian gồm những người không tin, chống nghịch Chúa, chứng minh một lần đủ cả sự xứng đáng của từng người chịu sự phán xét của Chúa vì họ đã tự chọn Satan, đã tự chọn Antichrist, đã nghe theo lời tiên tri giả để chống nghịch lại Chúa, khước từ Chúa, chối bỏ Chúa. Dầu ngay trong thời điểm của 7 năm đại nạn này, cơ hội được nghe tin lành được bành trướng rõ ràng. Sự phục hưng ăn năn trở lại của tuyển dân Chúa là dân Israel, sự bảo toàn và sai phái 144.000 nhân chứng để giảng tin lành, ngay cả những phương tiện siêu nhiên chưa bao giờ được sử dụng là chính các thiên sứ cũng được sử dụng để rao giảng tin lành vinh hiển. Cho nên trong 7 năm đại nạn, hàng triệu triệu người tin Chúa, dầu phần lớn tất cả phải trả giá bằng chính sinh mạng mình trước sự bắt bớ dữ dội của Antichrist và của toàn thể hệ thống thế gian. Đến đoạn 19 chúng ta thấy sự tái lâm huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là khi Ngài đến để đoán xét thế gian và hủy diệt tất cả mọi sự chống nghịch trong trận chiến cuối cùng Armageddon. Rồi sau đó nước Chúa 1.000 năm trên đất với Satan bị trói lại dưới vực sâu không đáy, không thể cám dỗ nhân gian trong thời gian nước Chúa 1.000 năm trên đất. Và trong 1.000 năm này, Chúa Cứu Thế Giê-xu cai trị và sự cai trị của Ngài được thi hành qua tuyển dân của Chúa là Israel và của Hội Thánh là những người đã được biến hóa và bây giờ đồng trị với Chúa trong nước Ngài. Rồi đến đoạn 20 khi chúng ta thấy tòa án trắng của Đức Chúa Trời và sự sống lại trong thân thể của tất cả những người không tin chống nghịch Chúa trong toàn lịch sử. Bây giờ đối diện với sự phán xét của chiên con trong thân thể và linh hồn đời đời để lãnh án phạt bị quăng vào hồ lửa đời đời với tiên tri giả Antichrist và chính Satan. Và rồi trời thứ nhất và đất thứ nhất, vũ trụ thứ nhất bị cất đi, biến đi. Và Đức Chúa Trời tạo dựng trời mới đất mới là cõi vĩnh hằng, hoàn toàn khác biệt với thế giới cũ và sự sáng tạo thứ nhất. Bây giờ là cõi đời đời phước hạnh, với thành Jerusalem mới là trung tâm của toàn vũ trụ, là nơi sự thờ phượng Chúa đời đời xảy ra không bao giờ chấm dứt. Đây là nơi con dân Chúa được tận hưởng Chúa và được thờ phượng Chúa đời đời cho đến đời đời. Trong vinh hiển, trong bình an, trong vui mừng và trong sự sống muôn thu. Cho nên bây giờ không còn sự mặc khải nữa, không có gì mới cộng thêm vào. Trong tiến trình mặc khải, chúng ta đã đến trạng thái cuối cùng, đó là cõi đời đời phước hạnh trong Chúa. Cho nên còn lại trong sách Khải Huyền là phần kết luận, là phần quyết định đáp ứng với mặc khải để được ban cho, là chỗ dấn thân bước vào phước hạnh của lời hứa Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta so sánh về phần mở đầu của quyển sách màu nhiệm này với lời hứa trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Những lẽ thật phước hạnh này được nhắc lại trong phần kết luận. Đoạn 22 bắt đầu từ câu số 6. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Rồi Giăng viết tiếp, chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn, tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Và vì lẽ thật đã được tuyên bố và mặc khải cách rõ ràng, đã được ghi chép lại và trình bày đúng theo hệ thống mà Đức Thánh Linh đã thẩm định, thì đáp ứng đầu tiên đó là chúng ta phải quyết tin lời khải thị, chúng ta phải tin lời mặc khải. Sứ đồ Giăng đã được dạy dỗ để trình bày tất cả lẽ thật mặc khải đã được ban cho, và bây giờ ông đòi hỏi tất cả những người nghe phải tin. Không phải chỉ tin dữ kiện, nhưng phải tin trong một sự liên hệ rất mật thiết và cá nhân. Trước khi đi vào chi tiết để hiểu văn mạch của đoạn này, chúng ta cần chú ý đến một phương pháp mà sứ đồ Giăng thường sử dụng khi ông viết để nhận ra người đang nói với ông, đang đối thoại với ông là ai. Ai là phát ngôn viên những lời mà sứ đồ Giăng ghi lại? Ông dùng chữ và nối kết với nhân vật đang nói để thẩm định đối tượng. Trong bản dịch tiếng Việt chúng ta mất đi chi tiết này, nhưng trong nội dung văn mạch chúng ta cũng có thể thẩm định người nói là ai. Trong câu số 6, bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, rõ ràng đây là thiên sứ. Câu số 7, kìa ta đến mau chóng, người nói bây giờ là Chúa của Thế Giê-xu. Câu số 8, chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó, thì đây là người nói là Giăng. Câu số 9, xong người phán, chớ làm vậy, đây là thiên sứ. Câu số 10, rồi người phán cùng tôi rằng, đây vẫn là thiên sứ. Qua câu thứ 12, này ta đến mau chóng, người nói bây giờ là Chúa của Thế Giê-xu. Đi đến hết câu 16 và bắt đầu câu số 17, Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng, đây là Thánh Linh và hội thánh. Câu số 18, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, đây là sứ đồ Giăng. Và câu thứ 20, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, đây là Chúa của Thế Giê-xu. Và cuối câu 20, Amen lại Chúa Giê-xu xin hãy đến, lời đáp ứng của sứ đồ Giăng. Và cuối cùng, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người, lời chúc lành của sứ đồ Giăng. Cho nên trong phần kết luận của sách Khải Huyền, chúng ta chứng kiến một sự đối thoại, một sự trao đổi với nhiều nhân vật chính yếu khác nhau để nhấn mạnh những khía cạnh của lẽ thật mà người nghe, người đọc cần phải đáp ứng. Đầu tiên hơn hết, thiên sứ tuyên bố rằng tấm lòng tin quyết phải có, phải là chỗ bắt đầu, vì sự trung thực chắc chắn của những điều sứ đồ Giăng đã ghi ra, những lời này là trung tín và chân thật. Những lời nào? Tất cả những lời đã được chép ra trong sách Khải Huyền này, tất cả những điều nói về sự thẩm định của Chúa về tình trạng của hội thánh trong đoạn 1 đến đoạn 3, tất cả những diễn biến ở trên thiên đàng và sự chuẩn bị phán xét thạnh nộ trong đoạn 4 và đoạn 5, và tất cả những chi tiết về sự phán xét đã được đổ ra trong 7 năm đại nạn từ đoạn 6 đến đoạn 19, về lẽ thật của Chúa Giêsu tái lâm trong đoạn 19 và sự phán xét đời đời của Ngài trong đoạn 20, về phước lành của thiên đàng của cõi đời đời trong đoạn 21 đến 22, nghĩa là tất cả mọi lời, tất cả mọi sự dạy dỗ, tất cả mọi sự mặc khải, tất cả mọi lẽ đạo. Những lời này đã được viết ra là những lời trung tín và chân thật. Tất cả mọi lời đã được ghi xuống bởi sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền này là lời của Đức Chúa Trời, trung tín và chân thật. Lời trung tín là lời như thế nào? Là lời không thay đổi, là lời chắc chắn, là lời đúng với mục đích của người nói. Người nói có một ý định để truyền đạt, có những ý nghĩa muốn diễn giải, thì lời trung tín là những lời bày tỏ cách chính xác đúng với ý niệm của tác giả, của người nói. Ở đây là Đức Thánh Linh trong sự mặc khải của ba ngôi Đức Chúa Trời. Lời trung tín là lời bày tỏ tâm niệm, tư tưởng và định ý của người nói cách chính xác, không có gì cần phải thêm hay là phải bớt hay là phải giải thích. Đây là sự tuyên bố mạnh mẽ, những gì được chép ra đây là trung thật với tấm lòng và định ý của Đức Thánh Linh là tác giả của sự mặc khải. Không có một hình ảnh nào, một chữ nào, một chấm phết nào sai trật hay dư hoặc thiếu, tất cả đều là lời trung tín đối với Đức Thánh Linh. Và đây cũng là những lời chân thật. Chữ chân thật ở đây là chữ ghép của hai chữ cắt đứt ra và chữ tự do, nghĩa là những lời hoàn toàn tự do. Ý nghĩa là khi một người mà có một thành tích nói láo hay là nói xạo hay có tính gian dối, thì khi nói một lời nào đó dù là nói thật, thì bởi vì cá tính và lịch sử của người đó, lời nói đó không được tự do, bị ràng buộc, bị kéo xuống bởi con người và bản chất của người nói. Ở đây hoàn toàn không bị kéo xuống, hoàn toàn không bị trói buộc, hoàn toàn không thể có một điều gì nghi ngờ. Vì đây là lời hoàn toàn tự do, hoàn toàn đúng theo ý nghĩa của nó, tự do trong quyền năng của sứ điệp. Trong sách Khải Huyền, lời trung tín và chân thật này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đoạn 3 câu 7, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng, này là lời phán của đấng thánh, chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Đoạn 3 câu 14, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Đoạn 19 câu 9, thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Đoạn 21 câu 5, đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Và bây giờ sứ đồ Giăng nhấn mạnh thêm, ông ghi lại lời tuyên bố, thứ nhất, lời đáng tin vì là lời trung thật, trung tín và chân thật. Thứ hai, vì lời đến từ chính Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri. Đây là điều sứ đồ Giăng đã nhận lãnh từ lúc ban đầu và cũng nhấn mạnh từ lúc ban đầu, sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời là sự ban cho bày tỏ của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Giăng đã mở đầu sách Khảo Huyền bằng những lời tuyên bố quan trọng này. Một lần nữa, đoạn 1 câu 1, sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Đây là sự mặc thị đến từ nguồn gốc trực tiếp của Đức Chúa Trời về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu, và Đức Chúa Trời đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài, và tiến trình bày tỏ đó, tiến trình mặc khải đó, thì Ngài sai thiên sứ tỏ những điều đó cho Giăng là tôi tới Ngài. Và đây là bước thứ hai của sự trung tín chân thật của lời Đức Chúa Trời, đó là Giăng là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Sứ đồ Giăng là nhân chứng. Sứ đồ Giăng được tham dự trực tiếp vào tiến trình mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời qua thiên sứ đến ông, và ông ghi lại những điều mình đã được ban cho trong sự xem thấy. Nhưng có một bước thứ ba, đó là sự nhận lãnh sự mặc khải, đáp ứng với mặc khải, tin lời mặc khải. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều mình đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Khi Chúa ban sự mặc khải, khi Chúa sai thiên sứ của Ngài để bày tỏ hướng dẫn sứ đồ của Chúa là sứ đồ Giăng để ghi lại những điều mình đã thấy, đã nghe một cách chính xác, thực sự rõ ràng, thì khi những điều đó được ban cho, khi sự mặc khải được bày tỏ, thì người nhận có bổn phận phải đáp ứng, có trách nhiệm phải đáp ứng. Thứ nhất, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe. Thứ nhất là nhận lãnh, khi lời mặc khải được viết xuống thì đọc, khi lời mặc khải được tuyên rao thì nghe. Đây là những người được phước, đây là những người đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thẩm định cho sự mặc khải của Ngài. Vì sẽ có những người chẳng đọc, cũng chẳng nghe, cũng chẳng để ý. Và khi sự cao quý, vinh hiển của sự mặc khải lớn bao nhiêu, tôn đại bấy nhiêu, thì sự mất mát cũng như tội lỗi của những người chối từ mặc khải, lơ là mặc khải, chống cự mặc khải bằng cách không nghe, không đọc, không đáp ứng, thì cũng theo chiều đó mà tăng thêm. Nhưng rồi sự đáp ứng phải đi một bước nữa, đó là giữ theo điều đã viết ra đây. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây. Nghĩa là nhận lấy lẽ thật, tin và làm theo, và áp dụng cho chính mình và thay đổi đường lối của mình để thích nghi với lẽ thật mặc khải mà mình đã nhận. Và đây là sự đáp ứng phải có. Khi sứ đồ Giăng đã ghi chép tất cả mọi điều mặc khải mình đã được ban cho, thì thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Và khi lời trung tín chân thật được ban cho, thì đòi hỏi người nhận phải đọc, phải nghe và phải giữ làm theo.
Không chỉ cao ngất bóng vắng lưng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây Ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần binh quy dồn tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoại linh. Đây Ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân dữ tốt gươm đâm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát vang trời hoan ca, vang Chúa Giêsu tại đồng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin Ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông. Không trời cao ngất bóng vàng lừng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây Ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần binh quy dâng tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát